nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, một học viên 80 tuổi vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997 và hiện tôi đã 80 tuổi. Trước khi tu luyện, tôi bị mắc rất nhiều chứng bệnh như bệnh thấp khớp tim, bệnh động mạch vành, suy nhược thần kinh và bệnh thận. Mặc dù đã uống rất nhiều loại thuốc và chữa trị đủ cách, nhưng các bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm. Vào năm 1997, tôi đột nhiên bị ho rất dữ dội và ho không ngừng. Tôi đã đi khám và được chẩn đoán bị ung thư phổi. Tôi trở nên suy sụp. Tôi không thể đi lại bình thường và bị mất vị giác. Tôi phải nhập viện, nhưng bác sĩ không thể làm được bất cứ điều gì để giúp và giải thoát cho tôi. Giám đốc bệnh viện bảo với con gái tôi rằng tôi chỉ còn sống được một vài ngày nữa thôi. Khi tôi về đến nhà, hàng xóm của tôi bảo với tôi rằng có một người nào đó đã đưa cho cô ấy mấy cuốn sách và cô ấy không thể đọc chúng. Tôi đã mượn mấy cuốn sách là Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải và một số cuốn sách khác của sư phụ từ cô ấy. Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách này trên giường của mình. Càng đọc, tôi càng cảm thấy khỏe ra. Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng 2 ngày. Hàng xóm của tôi nói với tôi rằng cô ấy còn có một tấm ảnh hướng dẫn các động tác. Tôi cũng mượn luôn tấm ảnh ấy về và bảo vợ tôi học các động tác cùng với tôi. Tôi đọc phần hướng dẫn trên tấm ảnh và bà ấy làm theo hướng dẫn đó. Sau 2 lần, chúng tôi đã nhớ hầu hết tất cả các động tác. Đây là cách mà lần đầu tiên tôi học Pháp và luyện các bài công Pháp. Sau khi luyện, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái. Vợ tôi bị ung thư gan và bà ấy đã nhanh chóng bình phục. Cả hai chúng tôi đều ngộ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải là một phương pháp của người thường, mà là một môn tu luyện cao tầng. Ngay sau đó, chúng tôi đã đi ra ngoài phố để nói cho những người cao tuổi bị bệnh luyện Pháp Luân Đại Pháp với chúng tôi. Trong ngày đầu tiên có khoảng chục người tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi dạy họ các động tác. 2 tuần sau đó, chúng tôi đã mời một số phụ đạo viên ở các khu vực khác đến và chiếu cho chúng tôi xem các băng video bài giảng của sư phụ cùng các động tác. Chúng tôi cũng cho mỗi người một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, chúng tôi thành lập nhóm học Pháp và điểm luyện công. Chúng tôi học Pháp 2 giờ đồng hồ mỗi ngày vào lúc 2 giờ chiều và luyện các bài công Pháp mỗi ngày vào lúc 3 giờ sáng. Bệnh tật của tất cả mọi người đã nhanh chóng biến mất. Rất nhiều học viên cao tuổi sau đó đã có thể giúp đỡ đần công việc nhà, điều mà họ chẳng bao giờ dám mơ đến trước đây. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi cơ thể không còn bệnh tật. Vào năm 1999, chỉ tính riêng thị trấn của chúng tôi đã có hơn 200 học viên. Trong khi đó, dân số của quận mới có 1.000 người. Sau khi tà đảng Trung Cộng phát động cuộc đàn áp lên Pháp Luân Công, chúng tôi bắt đầu luyện các bài công Pháp, học Pháp và chia sẻ tại nhà thay vì ở bên ngoài. Chúng tôi phối hợp với nhau trong việc phân phát các tài liệu giảng chân tướng, treo biểu ngữ và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả chúng tôi đã nghiêm túc làm theo lời dạy của sư phụ và cố gắng làm tốt 3 việc. Vào năm 2008, tôi đã thiết lập một địa điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà mình. Chúng tôi đã vấp ngã, đứng dậy và tiếp tục tiến bước trong bối cảnh của cuộc bức hại tà ác. Vợ tôi và tôi bắt đầu sao chép đĩa giảng chân tướng từ 6 giờ sáng tới 3 giờ chiều vào ngày 17 tháng 3 năm 2012. Sau khi chúng tôi ăn trưa, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt yếu ớt và ho rất nhiều. Tôi lên giường nghỉ và tình trạng của tôi càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi bị sốt cao, ho liên tục và tôi đã nôn ra bọt trắng. Hơi thở của tôi vừa nhanh vừa ngắn. Tôi cảm thấy rất mệt và tôi không thể ngậm miệng lại để giữ hơi thở. Tôi không thể di chuyển và đã ho ra rất nhiều đờm. Miệng tôi rất khô và tôi phải uống rất nhiều nước. Tôi cần đến sự giúp đỡ của vợ tôi trong tất cả mọi việc. Tôi không thể đi lại hay nói chuyện. Tôi đã phải ra dấu để giao tiếp. Tôi không thể ăn được gì trong suốt 3 ngày và ngừng đi vệ sinh trong 8 ngày. Nhưng tư duy logic và cảm nhận của tôi thì lại rõ ràng. Tôi biết rằng đó là tà ác đang can nhiễu tôi. Tôi lặng lẽ cố gắng để hướng nội. Tôi tự nghĩ rằng chắc hẳn mình đã có nhiều sơ hở nên tà ác mới có thể lợi dụng. Tôi buộc mình không thừa nhận hoặc hợp tác với nó. Vừa tiếp tục hướng nội, tôi vừa nói với sư phụ rằng tôi sẽ không thừa nhận can nhiễu của tà ác và cầu xin sư phụ gia trì để tôi có thể bài trừ nó. 3 tuần trôi qua, mặt tôi trông nhợt nhạt và biến dạng vì tôi đã không học pháp, luyện công hay ăn bất cứ thứ gì, trông tôi rất tiều tụy. Một số học viên ở điểm luyện công đã đến thăm tôi, họ mang cho tôi một đầu đĩa DVD và bật các bài giảng của sư phụ cho tôi xem. Họ phát chánh niệm để giúp tôi loại bỏ can nhiễu. Họ cũng học pháp và chia sẻ với tôi, nhưng họ nghĩ rằng chuyện xảy đến với tôi quá đột ngột. Vì tôi không thể di chuyển, ăn hay ngủ, một số học viên dường như đã mất hy vọng và niềm tin ở tôi. Đó là vào dịp Tết Thanh Minh và các con của chúng tôi sẽ về thăm nhà. Nhìn thấy tôi trong tình trạng này, chúng không muốn đi và đã sẵn sàng để chuẩn bị hậu sự của tôi. Tôi quả quyết là chúng nên đi. Con trai cả của tôi đã đi, nhưng đứa con gái thứ 3 của tôi không muốn đi. Cháu đã khóc và muốn ở lại để có thể chăm sóc cho tôi thêm một vài ngày nữa. Tôi nói với cháu rằng cha không sao đâu và con không cần phải chăm sóc cho cha đâu. Tôi nói rằng tôi sẽ không chết. Tôi lặng lẽ nhẩm đọc bài thơ Chính Niệm Chính Hành trong Hồng Ngâm 2. Đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú, sinh tử vô chấp trước, thản đảng chính pháp lộ. Trong bài thơ Sư Đồ Ân, trích Hồng Ngâm 2, sư phụ đã viết: đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trong bài Chính Niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, trích Tinh Tấn Yếu Chỉ 2, sư phụ giảng: vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. Khi tôi đọc nhẩm pháp, tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi bắt đầu hiểu tại sao sư phụ nói về không hợp tác với tà ác. Tôi suy ngẫm về bản thân mình. Có phải là tôi đang hợp tác với tà ác không? Liệu tôi có tự tin và sẵn sàng bước đi trên con đường chính pháp của mình không? Thực ra tôi đã vô tình hợp tác với tà ác, bởi vì nếu thực sự không hợp tác thì đã là đang giải thể nó rồi. Trong bài trừ can nhiễu, trích Tinh Tấn Yếu Chỉ 2, sư phụ đã giảng: pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Tôi tự nhủ, tôi phải phủ nhận an bài của tà ác và làm theo điều sư phụ muốn một cách tự tin và đường hoàng. Tôi phải bắt đầu ngay bây giờ. Tôi bắt đầu học pháp và nhờ vợ tôi giúp tôi ngồi dậy. Khi chúng tôi học pháp cùng nhau, bà ấy đọc pháp thành tiếng trong khi tôi đọc thầm. Chúng tôi đã học pháp mỗi ngày. Sau 3 ngày, tôi đã có thể đọc pháp thành tiếng và giữ cuốn sách trên tay. Khi đến giờ phát chánh niệm, tôi lại nhờ vợ tôi giúp tôi ngồi dậy. Đến bữa tôi đã có thể ăn. Khi tôi bị bệnh rất nặng, tôi chỉ có thể ăn được một ít chuối và vài thìa canh trứng. Bây giờ tôi cần phải có quyết tâm. Tôi phải ép bản thân mình ăn, ngay cả khi tôi không cảm nhận được hương vị gì. Tôi ăn hoa quả và rễ sen cho dù chúng rất đắng, cay và hăng. Bao tử của tôi thậm chí còn không thể tiêu hóa nổi cháo loãng. Tôi đã nói chuyện với các phân tử trong cơ thể của mình. Các bạn cũng là một phần của cơ thể của tôi. Các bạn phải hợp tác với tôi để chứng thực pháp. Bằng cách ăn, các bạn đang giải thể sự bức hại của tà ác và các bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Mặc dù không dễ nuốt nhưng các bạn phải ăn, các bạn phải duy trì cơ thể của tôi và các chúng sinh khác ở trong nó. Dần dần tôi có thể ăn nhiều hơn và thức ăn đã có vị ngon hơn. Vào dịp Tết Thanh Minh, nhiều người về quê để đi tảo mộ cho ông bà tổ tiên, và chúng tôi đã không có đủ tài liệu giảng thanh chân tướng như các tập tài liệu mỏng và đĩa DVD chương trình thần phận để cung cấp cho số người này. Vợ tôi phải vội vội vàng vàng làm các tài liệu giảng thanh chân tướng và thức trắng ba đêm. Trong khi đó, bà ấy vẫn phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì tôi là một gánh nặng cho bà ấy và không thể giúp đỡ bà ấy. Tôi tự nói với bản thân mình, tà ác đang bức hại tôi ngay trong thời khắc quan trọng nhất để cứu được nhiều người. Nó muốn tiêu hủy chúng sinh. Khi chúng ta cứu họ, tà ác liền ca nhiễu chúng ta. Nếu tôi chỉ nằm trên giường, điều đó có nghĩa là tôi thừa nhận cuộc bức hại của tà ác. Nếu tôi không làm gì cả, nhưng lại can nhiễu vợ tôi, thì chẳng phải tà ác đã đạt được mục đích của nó trong việc hủy hoại tôi và các chúng sinh khác. Tôi là đệ tử Đại Pháp và việc tôi cần làm là chứng thực Pháp. Tôi không nên hèn yếu khi đối diện với tà ác. Tôi đã nghiêm khắc cảnh báo tà ác. Ngay cả khi tôi có nhiều sơ hở đi nữa, tôi vẫn là một người tu luyện. Tôi sẽ sử dụng năng lượng của Pháp để bỏ đi các chấp trước của mình. Sư phụ của tôi sẽ chăm sóc cho tôi. Không một sinh mệnh tà ác nào được quyền can nhiễu tôi. Nếu không, tôi sẽ giải thể các vị. Tôi muốn trở thành một đệ tử chân chính, chứ không phải là một con quỷ đang cố gắng phá hoại Pháp. Bây giờ các vị phải để cho tôi yên. Nếu không, tôi sẽ giải thể các vị. Tôi nhớ lại điều sư phụ đã giảng trong chuyện Pháp Luân. Thật ra tôi nói rằng không lợi hại, trước mặt người tu luyện chân chính thì nó không là gì hết. Chư vị đừng coi nó tu cả 800 năm, cả 1.000 năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó. Tôi đã tự nói với sư phụ rằng, sư phụ ơi, con đã sai rồi, con đã không nghe lời sư phụ. Con đã rớt xuống, nhưng con sẽ vực bản thân lên và làm những điều đúng đắn kể từ bây giờ. Tôi rất muốn tự mình ngồi dậy, vì thế tôi nhờ vợ tôi đỡ tôi dậy. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân của tôi quá yếu để đỡ được sức nặng của cơ thể tôi và tự bước đi. Một lần nữa tôi nhờ vợ tôi giữ tay cho tôi, nghĩ rằng cho dù có khó đến thế nào đi nữa, thì tôi vẫn phải bước đi. Sau khi bước được vài bước, tôi bắt đầu ho và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi nói với vợ tôi rằng đây là thời điểm để bà ấy cứu được nhiều chúng sinh hơn và bà ấy đừng để tôi can nhiễu. Bà ấy phải cung cấp tài liệu giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Tôi xin bà ấy cho phép tôi giúp bà ấy chép đĩa để bà ấy có thể tập trung vào làm tờ rơi và tập san hàng tuần. Ban đầu bà ấy không đồng ý, nhưng sau đó tôi nói với bà ấy rằng chép được nhiều đĩa hơn là một vấn đề quan trọng và tôi phải làm nó. Tôi nằm trên giường và với sự giúp đỡ của chiếc bàn, tôi bắt đầu chép đĩa thần vận và những đĩa khác. Tôi làm được khoảng 17 đĩa VCD và 9 đĩa DVD trong vòng 1 giờ. Tôi có thể chép khoảng 300 cái đĩa VCD trong một đêm. Mặc dù tốc độ của tôi khá chậm, chúng tôi đã có thể đáp ứng được nhu cầu của các học viên. Những người sẽ dùng những chiếc đĩa này để cứu được nhiều chúng sinh hơn. Khi đến giờ các học viên luyện công toàn cầu, tôi nhờ vợ tôi đỡ tôi dậy để tôi ngồi trên giường luyện công. Nhưng tôi phát hiện rằng tôi không thể luyện được vì chiếc giường có vẻ rất lung lay. Tôi nghĩ rằng tấm nệm có vấn đề gì đó, nên tôi đã thay một tấm nệm khác. Nhưng nó còn trở nên tệ hơn. Tôi ngộ ra rằng sư phụ không muốn tôi ngồi trên giường để luyện các bài công pháp, và rằng tôi phải đứng dậy. Vì thế tôi nhờ vợ tôi giữ tay tôi để tôi có thể đứng dậy. Đôi chân tôi quá yếu để có thể đỡ phần cơ thể bên trên của tôi. Vì vậy tôi phải dùng đầu gối của mình tì vào cạnh nệm để giúp tôi đứng. Khi tôi luyện bài công pháp thứ nhất, động tác kéo căng khiến tôi mệt đến nỗi tôi cần phải hít thở thật sâu. Mồ hôi túa ra khắp thân thể tôi. Chân tôi bị một lực kéo xuống và bắt đầu run rẩy. Tôi đã ngừng lại và ngồi xuống nghỉ một lát. Tôi phải mất 30 phút để hoàn thành bài công pháp thứ nhất. Tôi đã bỏ qua bài công pháp thứ hai vì nó quá khó. Khi tôi luyện bài công pháp thứ ba, tôi quá mệt đến nỗi hầu như không thể thở được. Khi tôi luyện bài công pháp thứ tư, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi tôi ngồi xuống để làm động tác khoanh tròn. Nhưng khi tôi đứng dậy, tôi cảm thấy như tôi không còn thở được nữa. Mồ hôi của tôi tuôn ra như mưa. Tôi chỉ ngồi đả tọa được khoảng 30 phút. Đây là đêm đầu tiên mà tôi đã cố gắng luyện công kể từ khi cai nghiện bắt đầu. Một ngày sau, tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi đã không hoàn tất các bài công pháp trong đêm đầu tiên, mặc dù tôi đã có một số tiến bộ. Tối nay, tôi sẽ hoàn tất cả 5 bài công pháp. Trong bài giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2004, Sư Phụ có giảng, nếu một người tu luyện thật sự có thể buông bỏ sinh tử, thì sinh tử sẽ vĩnh viễn rời xa người ấy. Trong Chính niệm chính hành, trích Hồng Ngâm 2, Sư Phụ có giảng, đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú. Tôi nói với bản thân, tôi sẽ không từ bỏ luyện công chỉ bởi vì nó khó. Ngay cả cái chết tôi cũng không sợ, thì tại sao tôi phải sợ bất cứ điều gì? Khi đến giờ luyện công, tôi chậm rãi tự mình đứng lên. Tôi không cần đến sự giúp đỡ của vợ tôi, cũng không cần phải tì đầu gối vào tấm nệm nữa. Tôi đã đứng dậy một cách bình thường. Tôi cầu xin Sư Phụ tăng thêm sức mạnh cho tôi và hứa với Ngài rằng cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ hoàn thành 5 bài công pháp. Mặc dù tôi đã kiệt sức và ướt sũng mồ hôi, nhưng tôi đã đủ nhẫn để hoàn thành hầu hết tất cả các bài công pháp. Ngoài trừ bài công pháp số 4, tôi chỉ luyện được 1/3 lượt của bài công pháp này. Vào đêm thứ 3 khi tôi luyện công, một lần nữa mồ hôi lại thấm đẫm cơ thể tôi. Nhưng lần này tôi đã hoàn thành tất cả 5 bài công pháp mà không phải nghỉ giữa chừng. Tôi tiếp tục luyện công vào mỗi đêm. Ban đầu tôi chỉ có thể ngồi đả tọa được 30 phút. Sau đó tôi đã xoay sở để ngồi được 1 tiếng đồng hồ. Tôi cố gắng bước đi vòng quanh nhà mà không cần sự giúp đỡ của vợ tôi và tự mình làm một số việc cá nhân. 3 ngày sau, tôi đã có thể làm tài liệu giảng chân tướng mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. 2 tuần sau đó, tôi đã có thể đi xuống cầu thang và đi bộ được vài dãy nhà và leo lên đến tầng thứ 4. Tôi đã hồi phục rất nhanh chóng. Điều gì đã xảy đến với tôi? Thông qua học pháp và hướng nội, tôi đã hiểu lý do tại sao tôi lại bị tà ác bức hại dưới hình thức nghiệp bệnh. Một trong số những lý do là tôi chỉ theo đuổi số lượng khi học pháp. Điều này trái ngược hẳn với việc học pháp một cách tĩnh tâm và trang trọng. Tôi còn quá nhiều quan niệm người thường và tâm chấp trước, như tâm hiển thị, tự mãn, tật đố, tranh đấu và ham muốn. Tôi cũng thường bị can nhiễu bởi vấn đề bất nhị pháp môn. Ngoài ra, khi sự cố của Vương Lập Quân và bà Khi Lai bị lật tẩy, tôi đã phát triển tâm chấp trước phụ thuộc vào người khác, nghĩ rằng con thú màu đỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự giết chết chính nó. Tôi lên mạng mỗi ngày cố tìm các bài chia sẻ của những học viên khác. Tôi hoàn toàn mất đi trạng thái của một người tu luyện chân chính và can nhiễu tới các học viên khác. Điều này đã khiến tôi bị trì trệ trong việc cứu người. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng và là một sơ hở lớn. Trên thực tế, bất cứ điều gì xảy ra trên quả địa cầu này đều đã được Sư Phụ sắp đặt. Ngài đã tạo cơ hội cho chúng ta đề cao tâm tính của mình, cứu nhiều chúng sinh hơn và xây dựng uy đức của chúng ta. Làm sao chúng ta lại có thể dựa vào người thường để làm bất cứ điều gì? Sau khi tôi đào được các chấp trước của mình lên, tôi cảm thấy rất buồn cho sự thiếu tinh tấn của mình và tôi đã bật khóc. Tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn còn quá nhiều chấp trước sau khi đã tu luyện đài pháp cả chục năm. Tuy nhiên, tôi quyết tâm sẽ loại bỏ chúng. Thật ra, ngay khi con quỷ bệnh tật can nhiễu tôi nên phủ nhận nó và phát chính niệm để loại bỏ nó. Tôi nên học pháp thay vì nằm dài trên giường. Khi tôi đi ngủ, có nghĩa là tôi muốn hợp tác với tà ác. Khi tà ác làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi đã không muốn di chuyển và quên làm 3 việc. Khi tà ác làm cho tôi không thể nói chuyện, tôi đã sử dụng tay để ra dấu. Khi tà ác làm cho tôi không cảm nhận được hương vị, tôi đã ngừng ăn. Nếu tôi không luyện các bài công pháp và học pháp, thì tôi chỉ là một người thường. Một người thường cơ thể sống được không nếu như anh ta ngừng ăn? Tôi đã thật sự hợp tác với tà ác như thế nào? Tại sao tôi lại bị bức hại? Tôi đã chiêu mời nó và lãng phí cả một tháng trời. Nếu không nhờ vào sự từ bi và chăm sóc của sư phụ, thì tôi đã rơi vào bẫy của tà ác. Thật là quá nguy hiểm. Lý do tôi viết bài chia sẻ này là vì tôi muốn nói cho các học viên, những người đang phải chịu đựng nghiệp bệnh, đừng nên thụ động hợp tác với tà ác. Là người thường hay thần đều xác định bởi một niệm. Nếu chúng ta thật sự đứng vững vàng trước pháp và loại bỏ can nhiễu của tà ác với chính niệm, chính hành, nó sẽ chẳng là gì cả. Niệm của chúng ta càng chính, thì chúng ta càng có thể loại bỏ nó nhanh chóng hơn. Tôi đã làm cho sư phụ thất vọng, nhưng tôi tự hứa với sư phụ rằng từ bây giờ trở đi, tôi sẽ quyết tâm bỏ đi các chấp trước của người thường và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình. Tôi sẽ luôn hướng nội và nỗ lực để trở thành một người vị tha, người luôn đặt lợi ích của người khác lên trước tiên. Tôi sẽ trân quý chặng đường cuối cùng của chúng ta, học pháp và làm tốt ba việc, hoàn thành thể ước lịch sử và quay trở về nhà cùng sư phụ. Trình độ học vấn của tôi có giới hạn và đây là bài chia sẻ đầu tiên mà tôi gửi. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Bài chia sẻ thứ hai, nhận thức về xà tướng của nghiệp bệnh. Trong 2 năm qua, tôi thường nghe những câu chuyện về các đồng tu bị nghiệp bệnh. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình về việc vượt qua những giả tướng của nghiệp bệnh và sự nhận thức của mình về vấn đề này. Mặc dù tôi đã từng trải qua nhiều nghiệp bệnh, nhưng tôi đã tìm cách vượt qua chúng rất nhanh trên bước đường tu luyện của mình. Tôi hướng nội ngay khi hiện tượng này xảy ra và tự nhắc nhở bản thân phải chịu đựng khổ nạn mà không được phàn nàn. Điều quan trọng cho một người tu luyện là phải tìm ra họ đã lệch khỏi tiêu chuẩn của pháp ở đâu và phải thay đổi căn bản tâm tính của mình. Bây giờ tôi xin chia sẻ thể ngộ của mình về nghiệp bệnh. 1. Những an bài của cựu thế lực. Nếu bạn không muốn vô tình thừa nhận an bài của cựu thế lực bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc đàn áp hiện nay, bạn phải có hành động quyết định để chống lại những an bài của cựu thế lực. Ví dụ như, một số học viên nằm xuống bất cứ khi nào họ cảm thấy khó chịu. Họ càng nghĩ về vấn đề của mình, họ càng đau khổ hơn, bất lực hơn, và họ cảm thấy không thể chịu đựng được. Một số người còn đồng ý để các học viên khác làm thay nhiệm vụ mà họ nên làm. Hãy suy nghĩ về điều này. Bạn phát chính niệm để phủ nhận những an bài của cựu thế lực và các nhân tố bức hại. Nhưng bạn lại nằm đó và để những người khác hoàn thành nhiệm vụ của mình sao? Điều này không phải thừa nhận rằng bạn đang thiếu quyết tâm và bạn không có khả năng đối phó với tình huống này hay sao? Nếu bạn luôn giữ suy nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì cần làm, không cần phải dừng lại bởi sự khó chịu về thể chất hay tinh thần của cơ thể, bạn sẽ thấy rằng những khổ nạn của mình qua đi rất nhanh chóng. Bởi suy nghĩ là tiền thân của hành động. Và đại pháp cứu độ chủ nguyên thần, nếu bạn không thể kiểm soát chủ nguyên thần, không phải điều đó có nghĩa rằng bạn đang thiếu chính niệm sao? Không phải những biểu hiện đau đớn trên gương mặt bạn biểu thị rằng bạn đang đối đãi với nghiệp bệnh như là một điều xấu, giống như người thường sao? Trong khi đối mặt với bức hại, thay vì phải chịu đựng nó một cách thụ động, thì tôi đã hướng nội và tìm ra những thiếu sót của mình. Và các vấn đề trong cuộc sống mà tôi đã không thực hiện đúng theo yêu cầu của Pháp. Tôi xem khổ nạn như niềm vui cũng là một cơ hội tốt để tôi thanh lý tà ác và cải thiện việc tu luyện của mình. 2. Chúng ta phải minh bạch các pháp lý. Để thành công vượt qua những an bài của cựu thế lực, chúng ta phải minh bạch các pháp lý. Chẳng hạn như, các đệ tử Đại Pháp đã không đến với thế giới này chỉ để tu luyện bản thân. Cựu thế lực rất chú trọng vào tu luyện cá nhân, và như vậy chúng không phải e ngại trong việc hủy hoại bạn, chỉ để đạt được mục đích của chúng là bạn phải đáp ứng tiêu chuẩn của chúng. Tuy nhiên, đối với những ai tu luyện Pháp Luân Công, đạt viên mãn cá nhân không phải là trọng tâm. Chúng ta đã phát nguyện cứu độ chúng sinh và đó là trách nhiệm chính của chúng ta. Các chấp trước mà biểu hiện ra trong quá trình tu luyện sẽ dần dần được cải thiện bằng pháp. Cựu thế lực không có quyền bắt các đệ tử đại pháp phải chịu những cái gọi là khảo nghiệm của chúng. 3. Đừng xem khổ nạn quá lớn. Là một người tu luyện, nếu bạn không đối đãi bản thân tốt khi mâu thuẫn xảy ra, điều này chắc chắn sẽ gây nên những hậu quả tiêu cực. Tuy nhiên, nếu bạn luôn giữ vững chính niệm và ghi nhớ pháp của sư phụ, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tại sao một số học viên bắt đầu trở nên lo lắng và chán nản ngay khi cơ thể của họ bắt đầu cảm thấy không khỏe? Tại sao họ phải than vãn về số phận của họ, nghĩ rằng đau khổ của họ là không công bằng? Ngay khi những suy nghĩ này nảy sinh, không phải là bạn đang truy cầu những thứ xấu sao? Những đệ tử đại pháp tu luyện lâu năm, thân thể đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng, ngay cả hạt nhân cũng đã được chuyển đổi. Vậy làm sao các vật chất trong tam giới có thể ảnh hưởng tới bạn được? Chúng không có tác dụng nữa. Vậy làm sao bạn có thể bị ảnh hưởng bởi giả tướng của nghiệp bệnh? Tôi luôn luôn cố gắng giữ ý chí nghĩ rằng cơ thể của đệ tử đại pháp không bị bệnh tật. Vì vậy, bất kỳ ý nghĩ nào nổi lên rằng cơ thể mình không khỏe đều nhanh chóng biến mất. Tôi dễ dàng vượt qua các loại khảo nghiệm, đôi khi chỉ trong vòng vài giây. 4. Hãy giúp các đồng tu vượt qua nghiệp bệnh. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta là phải giúp đỡ các học viên, bất cứ khi nào họ gặp phải khổ nạn. Chúng ta cần phải làm điều này dựa theo các pháp lý và giúp họ tìm thấy những thiếu sót của mình. Chúng ta không nên đổ lỗi cho người khác hay sốt ruột, cũng như chúng ta không nên chỉ ra tất cả các thiếu sót của họ. Hãy nghĩ rằng điều đó sẽ giúp họ hiểu rõ hơn vấn đề của mình. Cựu thế lực thường khảo nghiệm các học viên nào quá ngưỡng mộ hay quá phụ thuộc vào một người cụ thể trong nhóm của họ. Chúng an bài cho học viên đó bị bệnh để xem những người khác xung quanh học viên đó sẽ tiếp tục quá trình tu luyện của họ hay không. Loại hiện tượng này cũng có thể xảy ra khi một nhóm học viên không sống theo các nguyên lý của Pháp. Khi một học viên địa phương bị bức hại, những người khác nên hướng nội và đề cao tâm tính của mình. Quá trình giúp đỡ các học viên tăng cường chính niệm và nhận ra những thiếu sót của họ cũng chính là quá trình tu luyện và đề cao chính mình. Một hôm, vợ tôi cũng là một học viên nói rằng, lại đây anh, và chỉ vào chỗ thắt lưng bị lồi ra của mình. Nhìn xem này, em bị nổi lên hai quả trứng vịt giống như khối u vậy. Tôi trả lời, anh không muốn nhìn, kể từ bây giờ em nên quên chúng đi. Khoảng một tháng sau, cô ấy thông báo cho tôi rằng bụng mình hoàn toàn bằng phẳng. Mặc dù đây là một vấn đề nhỏ, nó vẫn cho thấy một nguyên lý. Nếu tâm bạn có thể đạt được trạng thái bất động thì đó là cảnh giới của bạn. Hãy cố không hướng quá nhiều sự chú ý hoặc năng lượng về nó. Khi đối mặt với khổ nạn, nếu bạn có thể không để ý, cầu nệ nó, hay tốt hơn, đơn giản là hãy quên nó đi, khổ nạn của bạn chắc chắn sẽ đi qua một cách nhanh chóng. Bài chia sẻ thứ 3, vì sao bần mãi không hết, bài viết của đệ tử Đại Pháp Đường Sơn. Đệ tử, chúng con là đệ tử Đài Loan, đắc Pháp nhiều năm, con và chồng là đồng tu đều tín sư tín Pháp làm tốt ba việc, biết rằng Đại Pháp không phải để trừ bệnh. Biết rằng tế bào người tu luyện đều được vật chất cao năng lượng chuyển hóa. Nhưng mà bệnh gút từ trước khi đắc pháp vẫn một mực không khỏi, gần đây các khớp còn rất đau. Sư phụ, người tu luyện đều biết, chỉ cần chư vị tinh tấn thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến hóa. Sư phụ cũng sẽ điều chỉnh cho chư vị, không phải là thân người này của sư phụ làm, mà là pháp thân của sư phụ làm. Từ khi chư vị tu luyện cho tới nay mà vẫn không khỏi, chư vị phải thật sự tìm xem vấn đề về tâm tính, xem chấp trước ở đâu, chỗ nào cần tu tốt, đây quả thật là vấn đề tu luyện cá nhân rồi. Trích, giảng pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Đọc xong đoạn hỏi đáp này giữa sư phụ và đệ tử trong bài giảng pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013, tôi đã mỉm cười. Tôi rất hiểu tâm trạng của người đồng tu khi hỏi vấn đề này, bởi vì đây đã từng là vấn đề luôn ám ảnh tôi. Thậm chí nhớ lại những câu chữ trong câu hỏi cũng đều rất giống với tôi. Bây giờ tôi muốn nói một chút về nhận thức nông cạn của mình, giúp các đồng tu khai mở nút tắt trong tâm. Những đồng tu có nghi hoặc như vậy có thể không hề ít. Nhằm tiện cho việc trần thuật, trong bài viết tôi có thể sẽ dùng đến rất nhiều đại từ nhân xưng. Bạn cũng có lẽ dùng từ này sẽ rất sắc bén. Nhưng xin đồng tu đừng hiểu lầm, không phải là nhằm vào bạn, mà là tôi đang chất vấn cái tôi, đang dùng quan niệm của con người để suy xét vấn đề trong tư tưởng của mình. Dưới đây, tôi sẽ kể về nhận thức của bản thân về giai đoạn hiện nay. Kỳ thực, biểu hiện trạng thái gì của bản thân chúng ta nhất định là phản ánh chân thực về trạng thái tu luyện của chúng ta, chỉ là nhiều khi chúng ta không nhận thức được mà thôi. Đó là do chúng ta tu luyện quá hời hợt bề mặt, minh bạch pháp lý quá nông cạn. Ngoài miệng chúng ta biết rằng đại pháp không phải để trị bệnh. Có thực là biết vậy không? Kỳ thực không phải là biết thực sự, vì sư phụ đã giảng rất minh bạch, trong sách cũng viết rất minh bạch như vậy. Dường như cũng không cần chúng ta phải ngộ, phía con người bề mặt của chúng ta cũng biết như vậy rồi. Như có một đồng tu nói, điều gì sư phụ cũng giảng rõ ra rồi, không cần chúng ta phải ngộ. Chỉ cần làm theo như vậy là được. Nhưng chúng ta lại không thực sự tin tưởng, cho nên mới xuất hiện vấn đề. Cho nên khi xuất hiện vấn đề mới không dùng chính niệm mà đối đãi. Còn nhớ trong bài Pháp hội có một đồng tu nhắc đến việc anh ấy tham gia cuộc điều tra hàng vạn người về tình trạng thân thể khỏe mạnh do tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù lúc đó tuyệt đại đa số các chứng bệnh của anh đều đã khỏi, nhưng vẫn còn một số tình trạng bệnh tật chưa hoàn toàn mất đi. Nhưng anh vẫn kiên quyết điền vào phiếu điều tra là 100% bệnh đã khỏi. Chính là sau khi anh điền xong, quả thực tất cả trạng thái bệnh đều hoàn toàn biến mất. Vì sao lại như vậy? Tôi nghĩ rằng chính là sự khác nhau giữa phần biết trên bề mặt con người và niềm tin kiên định vào pháp xuất phát từ nội tâm người tu luyện. Nguyên nhân khiến tỷ lệ khỏi bệnh trên bản điều tra đó không phải là 100%. Phải chăng là do không phải tất cả những người đắc pháp thủ ích đều tin tưởng 100% rằng mình đã hết bệnh? Sư phụ đã nói người luyện công không có bệnh. Trên bề mặt chúng ta đều biết, nhưng bạn có thực sự tin tưởng hay chưa? Thực sự minh bạch hay chưa? Nếu thực sự tin tưởng, sao còn nói tôi chỗ này đâu? Điều đó có đúng không? Vậy thì tôi lại hỏi bạn, rốt cuộc pháp mà sư phụ giảng là thật hay cảm giác đó là thật? Nếu thực sự tin lời sư phụ, cớ sao còn tự huyễn tưởng điều này là thật, hay đi cảm thụ xem nó có đau hay không? Đôi khi tôi đang nghĩ lúc đầu nếu mình tham gia điều tra, khẳng định rằng tôi sẽ không thể viết 100%. Vì phía con người cho rằng chúng ta chẳng phải là tu chân sao, tôi không thể nói dối. Mặc dù đa số bệnh đều khỏi rồi, nhưng đĩa đệm thắt lưng ngoan cố thỉnh thoảng vẫn đau thật. Bây giờ tôi mới minh bạch là mình đang xem xét vấn đề trên bề mặt con người, dùng quan niệm con người để suy nghĩ vấn đề. Sư phụ bảo chúng ta phải cải biến quan niệm người thường từ căn bản. Pháp lý rõ ràng biết bao, chỉ cần đọc liền biết được, nhưng chúng ta còn cách việc làm được xa cả nghìn dặm. Tư duy không thể nói dối ở trên chẳng phải là cách nghĩ của nhân tâm hay sao? Cho rằng mình có bệnh chưa khỏi, coi giả tướng của xã hội người thường là chân thực. Thử nghĩ xem nếu cho rằng cái đau này là thực, thì vì đồng tu bị đánh đến nát vụn xương đùi sao có thể xếp chéo chân luyện công? Đồng tu bị bức hại đến mức đôi gò bồng đảo nát thành một cái ổ lớn đau tới mức không dám động tới còn dám duỗi người. So với những đồng tu này, bạn có dám nói rằng mình biết điều này, biết điều kia, còn dám hùng hồn nói mình tính sư tính pháp không? Kỳ thực ngoài miệng chúng ta nói là biết cái nọ, biết cái kia, vậy cái gì là biết thực sự? Đôi khi bản thân chúng ta cảm thấy niềm tin xuất phát từ trong tâm, có lẽ vẫn sẽ xuất hiện giả tướng đau thật đó. Theo tôi thấy, có thể là cái nhiễu của ma quỷ, có thể là khảo nghiệm được sự phụ an bài theo mức độ kiên định của chúng ta. Kỳ thực, nói thẳng ra, căn bản chính là vấn đề tính sư tính pháp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình tính sư tính pháp, nếu không thì cũng không đến học. Nhưng bạn đào sâu thêm nữa có lẽ sẽ nhìn thấy, chúng ta nói tin có lẽ chỉ là con người bề mặt bội phục pháp lý đại pháp, còn cách xa so với niềm tin kiên định và đại pháp xuất phát từ nội tâm của người tu luyện. Nếu bạn thực sự hiểu được cái lý này, còn có thể đồng tâm vì cái đau, vì bất kể lý do nào hay không. Không tin, chúng ta lại suy xét cẩn thận hơn xem chúng ta bước vào đại pháp như thế nào. Chúng ta lại ở đây vì lý do gì? Sau khi thực sự nghĩ về vấn đề này, tôi phát hiện, ban đầu mình tiếp xúc với khí công vì đĩa đệm thắt lưng không chữa khỏi. Mặc dù tôi đã dùng hết thảy mọi biện pháp chữa trị của y học Trung Quốc, Tây Y, mặc dù khí công không thể chữa khỏi bệnh của mình, nhưng lại phát hiện quả thực rằng có những thứ cao thâm siêu xuất khỏi nhận thức của người thường. Do đó tôi muốn tìm một loại công pháp tốt chân chính, vừa có thể trị bệnh của mình, lại vừa có thể khai mở được rất nhiều những nghi hoặc trong tâm mình để đạt tới cảnh giới cao hơn. Lúc đó tôi còn chưa có khái niệm chính xác về tu luyện, cho tới năm 1996 gặp được Pháp Luân Đại Pháp, ngay lập tức dường như tôi minh bạch tất cả. Nhưng bản thân lại che giấu tâm chữa khỏi bệnh mãnh liệt đó. Vì trong Pháp, sư phụ nhắc đi nhắc lại là không được ôm giữ tâm trị bệnh tới học Pháp. Vậy nên bề mặt con người của mình đương nhiên là biết rồi. Tôi liền nghĩ, tôi không thể lại nghĩ tới trị bệnh. Tôi biết là Đại Pháp dạy con người tu luyện, không phải để trị bệnh cho con người. Tôi chỉ quản tu luyện là được rồi. Sư phụ sẽ trị khỏi bệnh cho tôi. Vì muốn tu luyện, bước đầu tiên cần phải điều chỉnh lại bản thể mà. Các bạn đồng tu thử nghĩ xem, cách nghĩ này có vấn đề gì không? Như vậy, chỉ cần đối chiếu với Pháp là có thể thấy được vấn đề trong cách nghĩ trên đây của tôi, vì nó ẩn giấu chấp trước rằng, sau khi tu luyện có thể giải quyết bệnh của mình, mục đích tu luyện không thuần khiết. Nếu muốn tu luyện thì tu luyện thôi, trích chuyện Pháp Luân. Còn để ý tới cái đau giả hay đau thật nữa không? Quả thực nói là có thể làm được, và chồng là đồng tu đều tính sư tính pháp, làm tốt ba việc, cũng chính là tu luyện theo yêu cầu của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính pháp. Vậy thì việc có đau hay không có ảnh hưởng gì đến tu luyện của chúng ta? Chẳng phải chúng ta biết rằng những gì sư phụ an bài cho chúng ta đều là tốt nhất hay sao? Vậy thì nhiều nhất chẳng phải là đang liễu giải nó hay sao? Đương nhiên nếu nó can nhiễu nghiêm trọng đến việc chúng ta làm ba việc, vậy thì đương nhiên không được, điều đó phải nghiêm túc dùng chính niệm thanh trừ. Sư phụ giảng, tốt xấu xuất từ một niệm của người ta, trích chuyển pháp luân. Tôi lý giải là, trong tất cả những gì hiện nay, đều là đang xem ý niệm đó có phải là chính niệm sau khi cải biến quan niệm của người thường. Ví dụ như nói, bệnh gút vẫn một mực không khỏi. Vậy thì niệm đầu tiên của bạn là nghĩ gì? Cho rằng là nóng hay là lạnh? Bệnh cũ lại tái phát hay lại bị gì rồi? Hay nhận thức được theo pháp đó là chuyện tốt? Dù cho là tiêu nghiệp hay là can nhiễu của tà ác, đều là cơ hội lợi dụng nó để đề cao bản thân. Nếu bạn có thể xem xét vấn đề dựa theo pháp của sư phụ, có lẽ cái đau đó sẽ không tồn tại. Vấn đề đó cũng sẽ không phải hỏi nữa. Bởi vì điều then chốt quyết định bởi cách chúng ta xem xét vấn đề là chính niệm của người tu luyện hay là quan niệm của con người. Nếu không tin rằng quan niệm người thường của mình vẫn chưa thay đổi, chúng ta có thể giả thiết như sau. Thời đầu khi sư phụ truyền pháp nếu không có quá nhiều hiệu quả trị bệnh khỏe người thần kỳ như vậy, không có nhiều kỳ tích về những người mắc bệnh nan y được chữa khỏi, cũng chính là nói. Giả thiết như lúc đầu sư phụ chỉ giảng pháp lý đại pháp mà không ra tay trị bệnh cho bất kỳ ai, vậy thì những đồng tu hồi đầu tới lớp học pháp đều sẽ không vì điều gì mà bước vào, lại có thể kiên định bước tiếp như bây giờ không? Nếu không thể, đó chính là quan niệm nhìn thấy mới là thực, vẫn chưa được cải biến lại. Chẳng phải sẽ không làm được việc cải biến từ căn bản quan niệm của người thường hay sao? Nói về bản thân tôi, Việc chưa hoàn toàn cải biến quan niệm con người còn có một biểu hiện được che giấu rất kỹ, đó chính là chuyện gì cũng phải phòng xa. Điều này ngay từ lúc mới bắt đầu tu luyện còn khiến tôi cho rằng, nhận thấy rằng đây là ưu điểm, là thói quen tốt, hoàn toàn cho rằng sẽ nhận được lợi ích gì trong đó. Ví như ngay khi bắt đầu bước vào tu luyện, tôi mua 2 bộ sách đại pháp để sau này lỡ một khi tà đảng Trung Cộng bức hại. Lúc đó ẩn sâu trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy dù đại pháp là tốt nhưng lại đối lập với tà đảng về hình thái ý thức thì tà đảng sớm muộn gì cũng không chịu nổi mà bức hại. Nên khi chúng hủy sách tôi còn một bộ dự phòng. Sau đó bức hại quả thực đã xảy ra, tôi rất tự đắc, cho rằng dù mi có thu toàn bộ sách, ấn tượng lúc đó là nhằm ứng phó tôi sẽ chỉ giao một bản hoặc vài tờ rơi, mi cũng không thể nghĩ được rằng ta còn chuẩn bị một bộ khác. Đến giờ tôi mới nhận thức được bản thân đã không tính sư tính pháp 100% một cách âm thầm, là chướng ngại lớn nhất thực hiện vì nghĩa không bỏ, kiên định tu luyện theo con đường sư phụ đã chỉ ra. Thiết nghĩ nếu 100% tính sư tính pháp sẽ biết được sự trân quý của đại pháp, sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ pháp, vậy thì đến một chữ, nửa trang giấy cũng sẽ không giao cho tà ác, sao lại có thể dùng quan niệm của con người đầu cơ, coi đại pháp như đồ cá nhân, sao có thể phòng xa đây? Nếu 100% tính sư tính pháp, vào thời đầu khi các đồng tu liên hệ hẹn tôi tới Bắc Kinh chứng thực pháp, tôi cũng sẽ không phiền cớ. Tôi còn chưa ngộ rõ, tôi muốn nghĩ kỹ rồi sẽ quyết định để thoái thác. Kỳ thực trong tâm tôi nghĩ rằng, lỡ tới Bắc Kinh chứng thực pháp không thành, tất cả những gì của con người cũng đều sẽ mất hết. Vậy thì chẳng phải cái gì của mình cũng đều mất đi sao? Nếu không có quan niệm này, nhất định tôi sẽ giống các đồng tu khác, quyết tâm đến cùng, dũng mãnh tiến về phía trước, bước đi như tráng sĩ, một đi không trở lại nhằm chứng thực đại pháp. Cho nên tôi mới nói, biểu hiện trạng thái của bản thân như thế nào, chắc chắn là phản ánh chân thực trạng thái tu luyện của chúng ta. Bạn 100% tin theo sư phụ, bạn sẽ có trạng thái của đệ tử đại pháp 100%. Hôm nay bạn không phải 100% là trạng thái của đệ tử đại pháp, chứng tỏ niềm tin của bạn vào sư phụ, vào đại pháp có phần bị cắt xén. Cho nên bạn nhất định phải giống như sư phụ giảng. Chư vị phải thật sự tìm xem vấn đề về tâm tính, xem chấp trước ở đâu, chỗ nào cần tu tốt. Trích Sản Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Đương nhiên có thể còn có tình huống như thế này, chính là trong tu luyện phạm lỗi hay mắc lỗi lớn, bèn dùng nhân tâm nghĩ về sư phụ, nghi ngờ sư phụ sẽ không quản mình nữa, sẽ không cần mình nữa. Kỳ thực không phải vấn đề sư phụ có quản chúng ta hay không, mà là vấn đề bản thân mình có thực sự coi mình như là người tu luyện hay không. Nếu quả thực từ giờ trở đi, mọi lúc, mọi việc đều coi mình là một người luyện công, mọi lúc, mọi việc đều làm theo tiêu chuẩn của người luyện công, bạn còn phải nghĩ tới vấn đề sư phụ có phải quản mình hay không sao? Nói thì có vẻ hơi loạn, chỉ là làm một bước đệm để những đồng tu minh bạch pháp lý giao lưu sâu hơn, giải quyết những nghi ngờ bao lâu nay của một bộ phận đồng tu. Hợp thập. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.